từ bi cứu thế, an lành tốt đẹp. Mời xem đoạn phim ghi lại việc thực ngay trong cuộc sống, trị bệnh cứu người trừ họa nơi tiểu viện ở Sơn Tây.
Thế nên vẫn là từ ngay nơi học tập, cũng chính là từ sau khi học Phật đã mang cho tôi lợi ích. Lúc đó khi phẫu thuật là năm 91, Quách Đại Nương cùng lúc với tôi cũng đã đi rồi. Từ sau khi tôi học Phật rồi, khi bước vào phòng mổ, tôi cũng không cảm thấy lo lắng, cũng không cảm thấy khiếp sợ là lần phẫu thuật lớn. Nhưng tôi vẫn rất lạc quan bước vào phòng phẫu thuật. Sau khi vào phòng phẫu thuật rồi, còn phải hóa liệu 8 lần. Khi bước vào hóa liệu, đối với mỗi người bệnh ung thư đều rất là đau đớn. Thế nhưng đối với tôi mà nói, 8 lần hóa liệu tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì, cũng đều vượt qua hết. Tôi cũng không biết vì sao vậy. Từ năm 91, hiện tại là 2005, đã 14 năm rồi. Đời sống của 14 năm qua là Phật bảo hộ, tôi vẫn luôn sống mạnh khỏe như thế này. Hơn nữa, sau khi vừa mới bắt đầu trường học chăm sóc tôi không còn dạy học, phải ở trong phòng thí nghiệm. Sau đó thì dần dần hồi phục lại đặc biệt tốt. So với những người phẫu thuật sau tôi thì tôi là trường hợp đặc biệt, những người đó dường như không còn ở như thế nữa. Có người còn hỏi thăm tôi, hỏi tôi dùng phương pháp gì chiến thắng được bệnh ung thư. Tôi thì chính là tôi cả đời niệm Phật, chính là Phật bảo hộ tôi. Thì đến năm 2000, bởi vì tôi bình phục được tương đối tốt, tôi liền được trường giáo dục Tảo Kỳ, thành phố Đại Đồng mời tôi đi. Đến đó lại tiếp tục từ nơi công việc giáo học. Hiện tại tôi vẫn ở nơi đó, đến nay đã được 6 năm rồi. Đã dạy được 6 tốp học sinh rồi, đây là một thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai chính là năm nay. Thật là linh cảm. Năm nay chúng tôi đến Đại Hải phóng sanh. Đi phóng sanh, hôm đó là trời đổ mưa. Những cư sĩ ngồi đây có thể đều đã có đi hết. Cùng xướng lên một câu, A-di-đà-phật. Tôi cũng cùng con trai xướng câu A-di-đà-phật. Tâm tình lúc đó đặc biệt tốt. Sau khi từ Đại Hải trở về, cái tâm tình phóng sanh lúc đó có thể nói là không cách gì hình dung được. Cái bệnh viêm mũi rất lợi hại. Mỗi năm đều phải uống hết 10 hộp đến 20 hộp thuốc viêm. Vậy mà cũng không hết. Khi viêm mũi nhiều quá thì rất khó hít thở. Hơn nữa vẫn còn phải lên lớp. Thời gian của tôi rất là bận rộn. Có một hôm đến mức độ thế nào vậy? Ngày 29 tháng 5 là chúng tôi đi phóng sanh. Nhận được cảm ứng thật rõ ràng. Ngày 29 tháng 5 sau khi đi phóng sanh về, viêm mũi vẫn rất tệ, bệnh tình tệ vậy. Tôi liền nói với con trai tôi. Con trai là một bác sĩ. Tôi nói, con có thể truyền cho má chút nước biển không? Truyền cho tôi chút nước biển, để cho bệnh viêm mũi của tôi mau hết. Lúc đó con trai liền nói, mẹ nói lúc nào thì truyền vậy, có phải truyền cho mẹ liền không? Thì con truyền liền cho mẹ, nếu mẹ để nghỉ hè hãy truyền thì đợi mẹ nghỉ hè vậy. Tôi cảm thấy nếu muốn truyền dịch thì không thể một ngày hay hai ngày mà được. Nhất định là phải truyền 5 ngày, 6 ngày mới được, mới có hiệu quả. Tôi nói, vậy thì con đợi mẹ nghỉ hè vậy, nghỉ hè hãy truyền. Tôi nói lời nói này vào buổi tối khi cả nhà cùng ăn cơm. Ngày hôm sau là mùng 1 tháng 5. Cách ngày phóng sanh, tôi cũng quên là đã bao nhiêu ngày. Khi ngày hôm sau, sáng sớm ngày mùng 1 tháng 5 sau khi thức dậy, tôi liền cảm thấy nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Tôi cũng không biết là tại vì sao, sáng sớm thức dậy tự nhiên cái mũi được thông, hít thở cũng không bị trở ngại. Cái mũi chỗ này cũng không còn bị sưng. Trên mũi thường hay bị sưng. Sau đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi liền nói với ông nhà tôi. Tôi nói, sáng sớm hôm nay khi tôi thức dậy, cái mũi của tôi không biết vì sao được thông hết, cũng hết bệnh luôn, không có chỗ nào sưng, chỗ nào đau nữa, không còn nữa. Tôi nói, để thử mà xem, hôm nay đáng phải nên ghi nhớ. Ngày hôm đó là mùng 1 tháng 5, thời gian cách với chúng tôi đi phóng sanh về cũng là được một tháng rồi, cũng chính là một tháng, ngày ngày tôi đều niệm A-di-đà-phật. Ngoài thời gian lên lớp ra, chỉ cần có rảnh, thì tôi liền niệm A-di-đà-phật. Ngay đến đi đường cũng niệm, sau đó tôi nói, chẳng phải do phóng sanh mà hết đó sao? Tôi còn hoài nghi. Tôi liền nghĩ, tôi lại kiên trì đợi thêm một tháng nữa, không uống thuốc. Một tí thuốc tôi cũng không uống, trải qua thêm một tháng, vẫn là rất tốt. Đến hôm nay cũng đã sắp cuối của tháng 8 rồi. Âm lịch là mùng 1 tháng 5. Một tháng của tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, hiện tại bạn nghe viêm mũi của tôi đã rất tốt rồi. Một tí thuốc cũng không thèm uống. Đây là thật, một tí thuốc cũng không uống. Ngày trước tôi phải uống thuốc rất nhiều, mỗi lần cảm mạo thì kéo theo viêm mũi. Khi vừa bị viêm mũi thì liền uống thuốc. Lúc đầu thì 2-3 viên, sau đó thì 5-6 viên, 7-8 viên cũng không hết. Cho nên lợi ích này thật không nhỏ. Chính là lúc từ Đại Hải trở về thì liền khỏi. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, bởi vì trên người tôi vẫn còn rất nhiều liệt cử. Xin hẹn lần khác.
Cư sĩ Trương, 38 tuổi. Cư sĩ Quách, 34 tuổi. Đời sống của hai vợ chồng họ ở nông thôn. Người vợ không may bị bệnh ban đỏ cấp tính. Đây là vợ tôi. Chúng tôi kết hôn đã lâu. Kết hôn năm 94, hiện tại đã hơn 10 năm rồi. Ở ngay trong 10 năm này, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn. Bởi vì vợ tôi, khi chúng tôi kết hôn được 2 năm, thì mắc bệnh ban đỏ cấp tính. Trải qua nhiều điều trị của bệnh viện, không có hiệu quả. Hơn nữa, còn tiêu hết 6 vạn nhân dân tệ. Nội tâm của tôi có một trạng thái rất đau khổ. Vợ tôi thì đầm đìa nước mắt. Những chuyện gặp phải, tôi tỉ mỉ kể qua một lượt. Vào năm đầu khi chúng tôi kết hôn, cả nhà rất hạnh phúc. Từ năm thứ hai, sau khi sinh ra một đứa con, thì cô ấy xuất hiện cái bệnh này. Trên mặt có những cái đốm xuất hiện. Lúc đó chỉ nghi là bệnh ngoài da, liền đến bệnh viện lớn để điều trị. Sau khi điều trị thì không còn đốm nữa, sau đó lại có lại. Khi xảy ra tình huống này, tôi nói lại trị không được hết, chúng tôi liền tới bệnh viện lớn để kiểm tra. Kết quả cuối cùng có được là bệnh ban đỏ, hơn nữa còn là bệnh ban đỏ cấp tính, đã xâm hại đến thận. Ở trong tình huống này, chúng tôi rất là đau khổ, bởi vì chính mình biết được nguy hại của cái bệnh này. Bác sĩ nhìn chúng tôi, vì bản thân chúng tôi đều là người nông thôn, thực lực tài chánh cũng không đủ. Bác sĩ nhìn chúng tôi cũng rất đồng cảm. Tôi lúc đó nhìn trời, cũng không biết đó là màu gì. Tất cả thấy đều đảo lộn. Thường mơ mơ hồ hồ, một mặt lo kiếm tiền, mặt khác thì không kiếm được tiền. Ở trong tình huống như vậy, chúng tôi mượn tiền khắp nơi. Cả thảy tiêu tốn hết hơn 6.000 nhân dân tệ. Thế nhưng một tí tác dụng cũng không có. Có lúc thì có được một ít thuyên giảm. Thế nhưng qua mấy ngày sau thì lại vẫn không được. Do vì chúng tôi trồng lúa, không có tiền dư, nên có người thông cảm. Các cư sĩ nói không được rồi, mau niệm Phật đi. Phật có thể cứu giúp sinh mạng của anh, có thể tiêu trừ bệnh tật cho anh. Thế là hai vợ chồng chúng tôi liền toàn tâm toàn ý mà tụng kinh Địa Tạng. Bắt đầu tụng từ năm 2003. Ngay lúc mà chúng tôi tụng, bệnh tình dần dần liền được thuyên giảm. Chúng tôi tụng là dùng tâm chân thành mà tụng. Có lúc tụng ngoài miệng, có lúc tụng ở trong tâm. Thời gian tụng niệm cũng đến bệnh viện, không ngừng kiểm tra. Thật là một chuyện thần kỳ, bệnh tình đã chuyển tốt rồi. Trước khi chưa tụng kinh thì mỗi ngày đều uống thuốc. Tụng kinh rồi thì cách khoảng mới uống thuốc. Đến hiện tại, vợ tôi trên cơ bản 1 năm 4 mùa không phải uống thuốc, bỏ thuốc không uống nữa. Vì trong nhà nhiều việc, mùa màng bận rộn. Khi nghỉ ngơi thì tôi niệm thầm. Khi lúc quá bận thì tôi niệm trong tâm. Trong lòng tôi niệm kinh Địa Tạng. Giờ tôi cũng là như vậy. Sau 1 năm, bình tĩnh của cô ấy, những lốm đốm trên mặt không còn nữa. Hiện tại đều không thể nhìn thấy. Còn ở trên người, lúc trước ở đây đều có. Hiện tại đều bóng láng, thẹo cũng không có. Vì trước thì không thể làm được việc gì. Không thể làm bất cứ việc gì. Tê chân, đau khớp. Hiện tại chân không còn tê nữa. Các khớp cũng không còn đau. Trước đây toàn bộ chỗ này đều là nổi đỏ. Thế nhưng tụng niệm đến bây giờ, tụng đến hôm nay, tất cả bệnh tình của vợ tôi thấy đều hết cả. Đến bệnh viện kiểm tra lại, họ nói, bệnh đã hết rồi. Hồi trước đã xâm hại đến thận rồi. Khi đến bệnh viện kiểm tra, mỗi lần trở lại kiểm tra, hiện tại sỏi đường tiểu cũng không còn. Đầu tiên là có lúc 1 cục, có lúc 2 cục, có lúc 3 cục, thường khi xâm hại đến thận. Thế nhưng hiện tại tình hình sức khỏe đều được thay đổi tất cả. Hiện tại kết quả của xét nghiệm là hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì. Làm việc nhà, ra đồng làm việc. Việc nặng các người nữ thông thường không làm, nhưng cô ấy cũng có thể làm. Nghe đến bao nặng hơn 80 cân, cô ấy cũng có thể bê bao đó vào nhà.
Dân chính là có thể ôm nổi thứ nặng 80 cân, trên người cũng không cảm thấy gì. Có thể làm được, về trước thì không thể khiêng nổi.
Cho nên tôi nói tôi phải cảm tạ Bồ Tát Địa Tạng, cảm tạ Kinh Địa Tạng, cho vợ tôi, đã cho vợ tôi mạng sống thứ hai. Hơn nữa còn làm cho gia đình tôi được hạnh phúc. Cái nợ của 60.000 nhân dân tệ cơ bản đã không còn. Những người nào bị bệnh dày dò đều phải nên tụng Kinh Địa Tạng, bởi vì Kinh Địa Tạng có thể tiêu trừ những bệnh tật và đau khổ của kiếp sống chúng ta, có thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc. Vì chúng sanh cứu khổ cứu nạn, tu học Phật Pháp là chánh đạo tốt nhất của nhân gian. Còn tu học Kinh Địa Tạng chính là căn bản của căn bản. Phía sau là khai thị của lão Pháp Sư Tịnh Không. Ngày nay vì sao Phật Pháp suy đồi đến như vậy? Người tu học vì sao không có được thành tựu một cách rõ rạc như ngày trước? Vì mọi chuyện đã quên đi cái gốc. Bất hiếu, bất kính. Loại tu học như vậy chính là lão sư Lý ngày trước thường hay nói đùa giỡn Phật Pháp. Không phải họ đang tu học Phật Pháp, cũng không phải đang hoằng dương Phật Pháp, chỉ đùa giỡn Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Không có việc gì làm, tiêu khiển cho biết, đem Phật Pháp ra để tiêu khiển. Kinh Địa Tạng đối với việc tu học của chúng ta, đối với việc làm người của chúng ta, đối với đời sống của chúng ta có quan hệ rất lớn. Toàn bộ giáo nghĩa của bộ kinh này quy nạp lại chỉ có hai chữ: hiếu kính, hiếu thân tôn sư. Cho nên người xưa nói bộ kinh này là hiếu kinh của nhà Phật. Cách nói này không sai. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là nền tảng, là căn bản. Rời khỏi cái nền tảng này, tu học bất cứ pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Khi Phật không còn ở đời, Bồ Tát Địa Tạng là người đại diện của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn không hề ủy thác cho Bồ Tát khác, đem việc này ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Vì thì do đây mà biết, sau khi Thế Tôn diệt độ, trước khi Bồ Tát Di Lặc chưa ra đời, đối với tất cả chúng sanh, dùng phương pháp gì để giáo hóa vậy? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phật Pháp là một môn khoa học cao thâm, quyết không thua dưới khoa học mũi nhọn của hiện đại, cao minh hơn rất nhiều so với họ. Khoa học kỹ thuật của họ không giải quyết được vấn đề, kỹ thuật của Phật Pháp chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Do đó, hy vọng các đồng tu phải cố gắng nỗ lực. Ở đây nhất định không hề có mê tín. Cư sĩ Dương 42 tuổi bị bệnh cao huyết áp, số thấp là 160, cao là 180-190. Năm 2002 bị một loại bệnh. Chính vì huyết áp của tôi tương đối cao, số thấp của tôi cao đến 160, số cao cao đến 180-190. Bác sĩ nói anh phải mau nằm xuống giường nghỉ ngơi, phải mau uống thuốc. Tôi cũng cảm thấy thân thể của mình cũng có chút phản ứng, có chút nặng đầu, phải thường nghỉ ngơi. Sau đó, thông qua một vị sư phụ giới thiệu, nói, anh vào ngưỡng Phật đi, Phật Pháp vô biên có thể cứu độ chúng sanh thế gian. Hiện tại chúng ta ở trong thế giới ta bà, không luận là lời nói hay việc làm đều là đang tạo nghiệp. Anh phải tiêu nghiệp chướng. Tôi lúc đó vẫn không thấu hiểu. Có thật không? Tin Phật có thể trị được bệnh sao? Y học và khoa học ngày nay phát triển đến như vậy, cũng không trị khỏi bệnh cao huyết áp. Tin Phật thì có thể trị được bệnh sao? Nên nửa tin nửa ngờ. Có một vị sư phụ nói cho tôi nghe tụng Kinh Địa Tạng, trong lòng tôi chỉ là làm thử xem. Xem thử xem có thật trị được bệnh hay không. Tôi liền bắt đầu tụng. Có lúc thì tôi tụng không có quy tắc. Sáng sớm tụng một bộ, đến chiều mới tụng xong một bộ. Tụng qua nhiều ngày, tôi liền cảm thấy tương đối tỉnh táo, không giống như hồi trước luôn là buồn bã. Đầu của người cao huyết áp đều buồn bã. Thế nhưng sau khi tôi cầm cuốn Kinh Địa Tạng rồi, thì liền tương đối tỉnh táo. Tôi tụng được hơn một tuần lễ. Tôi đến bệnh viện đo huyết áp đã hạ xuống. không như trước là 150-160. Huyết áp của tôi, người thông thường sẽ rất nguy hại. Huyết áp cao đến như vậy, vì mà còn ở đó dám đi lại, vì mà không sợ. Kinh Địa Tạng là nền tảng của Kinh Đại Thừa. Cũng giống như chúng ta xây lầu vậy, mà không xây tốt tầng thứ nhất, thì không thể có chuyện xây được tầng thứ hai, tầng thứ ba. Chúng ta phải có được nền móng cho thật tốt, thì bạn mới tu tốt được, mới có thể chân thật tin Phật, mới có thể đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Tôi bắt đầu tụng Kinh Địa Tạng. Hiện tại thông thường huyết áp của tôi là số thấp, là 90, số cao là 120-130. Bác sĩ nói, ngày đến thuốc anh cũng không uống thì làm sao có thể khống chế được tình huống này vậy? Tôi nói tình huống này nói với ông, thì các ông cũng không tin, bởi vì hiện tại tuổi tác giống như tôi đây, người tin Phật đã tương đối ít, đồng nghiệp trong đơn vị cũng phản đối tôi. Nói, anh tuổi tác trẻ như vậy mà đã đi vào cửa Phật. Tôi nói, đây đều là tùy duyên vậy. Phản đối tôi cũng độ hóa họ, để họ đều bước vào cửa Phật. Vì Phật Pháp có thể cứu chúng sanh thế gian. Tôi có một quy tắc, chính là buổi tối mỗi ngày, tôi cần phải tụng 108 lần thánh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Lại hồi hướng một lúc, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của tôi. Chính là để Bồ Tát Địa Tạng làm chủ, siêu độ cho họ được đến một nơi tốt, đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có rất nhiều người nghe được lời thật, thấy được người thật, vì mà vẫn lắc đầu nói rằng những việc này có thể là việc ngẫu nhiên trùng hợp, cũng có thể là tác dụng của tâm lý, có thể phần lớn đây là tác dụng của tinh thần. Tin thì có, không tin thời không có. Kỳ thật không hề miễn cưỡng. Phật Pháp từ bi cứu người, nếu người không tin cũng không còn cách gì. Phật không độ người không có duyên, chính là nói Phật không phải là vạn năng. Người không tin tưởng, kể đến Phật Bồ Tát cũng không thể cứu giúp được. Người tạo tác tội nghiệp, thực tế mà nói, rất là dễ dàng. Thời gian ngắn nhất cũng có thể tạo ra tội nghiệp. Thế mà tương lai phải chịu quả báo thì không thể nào tính nổi. Cứ như vậy, Bồ Tát Địa Tạng đã hết lời khuyên bảo, đem cái chân tướng này nói cho chúng ta nghe. Có ai chịu tin? Người thông thường tụng kinh này cho rằng là thế nào? Đây là Phật giáo khuyên người làm thiện. Nói những lời nói này là hù dọa người, khuyên người không nên làm việc xấu. Không cho là việc gì. Không cho rằng nó là thật. Việc này chính là trên kinh đã nói, chúng sanh can cường khó giáo hóa, tự cho là đúng. Làm gì biết được, đây là chân tướng sự thật. Ở trong đây không phải nói, người tin Phật mới bị đọa địa ngục, người không tin Phật thì không đọa địa ngục. Không có việc như vậy. Nếu như nói người không tin Phật thì không đọa địa ngục, vậy chúng ta không cần phải tin Phật. Người không tin Phật vẫn phải đọa địa ngục, cho dù bạn tin hay không tin. Bạn tu thiện thì nhất định được sanh thiên, bạn tạo ác quyết định đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định. Chư Phật Bồ Tát khuyên bảo chúng ta giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm người tốt. Tiêu chuẩn của cái tốt là ở chỗ nào vậy? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là tiêu chuẩn tốt nhất. Khởi tâm đồng niệm, hành động lời nói của chúng ta phải tương ưng với những gì kinh điển đã nói. Vậy thì đúng. Nhất định được phước. Phước báo này đời đời kiếp kiếp thọ hưởng không cùng tận. Dạng nhất không nên làm trái với kinh điển, tạo những việc ác, chiếm một chút lợi nhỏ ở trước mắt, sau này gặp phải khổ báo vô cùng tận, không thể hoàn trả hết. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ là tánh tội. Không thọ giới làm ra cũng có tội, không thể nói là không có tội. Đây là bốn trọng tội. Cho dù có Phật Pháp hay không, cho dù có học Phật hay không, bạn làm rồi đều là tội nghiệp cực nặng. Khi tạo ra, xem bạn dùng cái tâm như thế nào. Thế bạn tạo ra tội nghiệp sâu rộng, kết tội không giống nhau. Nếu như chúng ta đem câu chuyện trong kinh Địa Tạng nói với họ, họ sẽ lắc đầu, họ không tin tưởng, cho là gạt người. Đây chính là bán Phật, bán Pháp. Cái tội này càng nặng hơn. Không tin tưởng nhân quả thì họ sẽ mặc tình làm sàng làm bậy. Họ không tin có báo ứng. Cho nên tác oai tác phước ở thế gian này, không chịu tha thứ người khác. Họ không biết được quả báo ở tương lai là không cùng tận. Cho đó là mê tín, chính là hủy bán. Thêm vào hai chữ mê tín này đã làm cho rất nhiều chúng sanh mất đi cơ hội nghe Pháp. Thường đọc tụng kinh Địa Tạng sẽ rất tốt. Đọc một biến, nhắc nhở chính mình, cảnh giác cao độ. Mỗi câu trong đây đều là lời thật. Không có câu nào là để hù dọa người, là uy hiếp người, không hề. Mỗi câu của Phật nói đều là lời chân thật. Bồ Tát dùng phương pháp gì để cứu giúp chúng sanh thoát khổ nạn? Việc này chúng ta nhất định phải biết. Không phải Bồ Tát dùng thần thông. Thần thông không thể cứu được chúng sanh. Bồ Tát dùng giáo học khuyên bảo chúng sanh tạo ra tội nghiệp, chính họ nhất định phải chịu quả báo. Phật Bồ Tát không thể chịu thay cho họ được. Nếu như Phật Bồ Tát có năng lực chịu thay những khổ báo này cho tất cả chúng sanh, đại từ đại bi của các ngài đương nhiên thay chúng ta gánh chịu. Chúng ta hà tất cần phải tu hành làm gì? Vậy thì không cần thiết. Nhà Phật nói lý lẽ với bạn, không giống như tôn giáo nói bạn tin rồi thì được cứu. Nhà Phật thì không như vậy. Bạn tin Phật rồi, bạn cũng không thể được cứu. Bạn tin Bồ Tát, kính Bồ Tát, lạy Bồ Tát, bạn cũng không thể được cứu. Làm thế nào mới có thể được cứu? Bạn phải hồi đầu thì được cứu. Phật nói những đạo lý này cho chúng ta nghe. Bạn mê hoặc như thế nào? Tạo tội nghiệp như thế nào? Phải chịu quả báo như thế nào? Phật đem những sự việc này nói cho bạn nghe rõ ràng, tường tận. Bạn hoát nhiên khai ngộ rồi. Sau khi giác ngộ, thì bạn có thể đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, vậy chẳng phải được độ sao? Cư sĩ Mã, 61 tuổi, con trai đột nhiên bị bệnh dị ứng da rất nghiêm trọng.
Tính chất công việc của tôi vốn không được ổn định. Tôi ở trong trường học. Hiện tại mọi người thấy tôi ngồi ở đây, nhìn thấy tôi hồng hào da mặt. Thực tế ra là bệnh tôi đầy người. Từ bệnh cao huyết áp, bệnh tim, bệnh sỏi thận, đau nhức các khớp. Nhiều bệnh đến như vậy. Bệnh của tôi thì tôi không nói. Hiện tại tôi đã rất tốt rồi. Từ sau khi tôi niệm Phật thì đặc biệt tốt. Sau khi tôi về hưu thì tôi bắt đầu học Phật, niệm Phật. Ở ngay trong 3 năm đầu tôi học Phật, có một việc khiến cho tôi cảm nhận rất là sâu sắc. Chính là tôi từ năm nay, sau khi tụng kinh Địa Tạng, con trai của tôi, con lớn của tôi, nó mùa đông năm nay, khoảng trung thu thì phải. Bởi vì nó có một số tóc bạc, người thanh niên thời nay đều rất thích đẹp. Nó liền đến tiệm tóc để nhuộm. Kết quả sau đó có lẽ bởi do gì phản ứng của thuốc nhuộm hay là gì đó, kết quả trên đầu của nó liền nổi lên rất nhiều mụn nước. Từ trên đầu dần dần lan xuống dưới thân trên, đến thân dưới, rồi lan dần đến dưới chân, sau cùng lan đến hai tay. Từng mụn thật to như vậy, rất là khủng khiếp. Tôi nhìn thấy thật là, nói thế nào đây? Vừa đau lòng, lại vừa lo lắng. Sau đó tôi nói, con đi đến bệnh viện để kiểm tra xem, nói là bị mụn nước. Khi đến bệnh viện Đệ Tam thành phố Đại Đồng, bệnh viện 322, bệnh viện Tân Hà đều nói là bị mẩn mụn. Sau cùng lại phát triển đến từng lớp, không nói, toàn bộ thấy đều dở ra miệng, thấy đều dở ra hết. Tâm trạng của tôi lúc đó rất là nặng nề, các con đều rất là buồn bã. Sau đó đến bệnh viện Đề Tam, cho uống thuốc Tây Y. Đến bệnh viện Tân Hà thì cho uống thuốc Trung Y, uống thuốc Tây không xong, thì lại đến bệnh viện Tân Hà uống thuốc Trung Y, phối hợp Trung Y, uống hơn 100 thang thuốc Trung Y, tốn hơn 3.000 tệ, cũng không thấy bớt. Hơn nữa càng lúc càng nguy hại. Cuối cùng đứa con nói, mẹ nói xem bây giờ phải làm sao. Lúc đó nó đã nản lòng thoái chí. Mỗi ngày tâm trạng rất là nặng nề, đi học nó cũng không chịu đi. Bởi vì mùa hạ cũng sắp đến rồi, vì khi mùa hạ đến, thì con trai phải mặc quần ngắn, mặc áo ngắn, quần ngắn, nó không thể mặc được. Giờ lúc này tôi bỗng nhiên liền nghĩ ra, tôi nói, con trai à, mẹ sẽ tụng kinh Địa Tạng cho con. Tôi nói, để Phật Bồ Tát đến trị bệnh cho con. Bắt đầu từ lúc đó, tôi liền mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng cho nó. Chính là để hồi hướng cho quan gia trái chủ. Qua 10 ngày sau, nó nói với tôi, mẹ ơi mẹ xem nè, chân của con dường như bớt đi nhiều rồi. Tôi nói, rất tốt. Trong lòng của tôi hiểu rõ. Tôi vẫn tiếp tục tụng cho nó. Tụng đến sau đó, dần dần, từ thân dưới đến thân trên. Tụng hết sắp gần 20 ngày sau đó, trên thân gần như không còn nữa. Tôi tụng hết 1 tháng rưỡi, thời gian cũng sắp gần 2 tháng. Hiện tại con tôi đã hết hẳn, một tí cũng không còn. Tôi thật lòng không nói ngoa, là chân thật, hiện tại không còn chỗ nào nữa. Mấy ngày trước nó còn nói với tôi, giống gì ở chỗ này đều nổi đầy hết. Mẹ ơi mẹ xem con nè, trên thân hiện tại một tí cũng không còn. Tôi nói, Phật Bồ Tát đã cứu con. Tôi nói, con trai à, phải cố gắng niệm Phật, cố gắng học Phật, không còn bệnh gì hết. Một tí nhỏ cũng không còn. Anh xem hàng xóm của tôi, họ đều biết việc này, những vị cư sĩ kia của chúng ta, họ đều ở bên ngoài đó. Anh hỏi thử họ xem, bây giờ thấy đều lành hết. Lúc trước, từ trên đầu đến khắp thân đều có. Tôi xem thấy rất là khiếp sợ, đều là những bụng thật to như vậy. Chỉ tụng kinh Địa Tạng thời gian có 1 tháng rưỡi, sắp gần 2 tháng thôi. Sau khi tôi tụng kinh Địa Tạng xong, thì liền hồi hướng cho quan gia trái chủ của nó. Hiện tại con trai tôi đều đã lành hẳn. Tôi chỉ nêu ra một thí dụ này chứng minh Phật Pháp là chân thật. Con trai tôi hiện tại nó cũng tin Phật.
Mọi người thường hay có nghi vấn, vì sao hiện tại con người có nhiều thứ chứng bệnh kỳ lạ đến như vậy? Lần này tôi ở Hồng Kông. Hồng Kông có một vị đồng tu nói với tôi. Ông nói đây là người thật, việc thật, xảy ra ngay tại Hồng Kông. Đây là tin tức của xã hội, mọi người đều biết. Vào mấy năm trước, có 2 mẹ con thích ăn hải sản tươi sống. Mỗi ngày đều đến eo biển để mua đồ sống, không phải chính tay cô ấy bắt, mua sống đem về giết để ăn. Đến cuối đời, người mẹ bị một chứng bệnh. Khi bị bệnh này, thì nói với mọi người rằng, nước nhiều quá, nơi nào cũng đều là bùn cát, bò lung tung ở trong phòng. Giống như là muốn bò lên bờ vậy. Giống y như loài hải sản vậy. Sau đó, trên thân thối rữa, mà chết đi. Sau khi chết rồi, con gái của bà cũng bị bệnh như vậy. Vì sao không còn cách gì? Cũng đi tìm đến khắp nơi cầu thần, bói quẻ. Gặp được một vị pháp sư. Pháp sư liền nói với cô ấy, ông nói là quả báo cả đời cô sát sanh ăn hải sản tươi sống, phải mau sám hối. Vậy cô ấy phóng sanh, vậy cô ấy ăn chay. Thế là cô con gái này lúc đó liền làm theo. Thế nhưng vẫn không còn kịp, vẫn phải chết. Bà con bạn bè của cô xem thấy cô ý như vậy, liền ăn trường chay, không dám ăn những thứ thịt này nữa. Là người thật, việc thật. Khi chết, hình thù cũng giống như những loài thủy tộc vậy. Quả báo rõ ràng sinh động như vậy cho bạn xem. Tuy là một bản tin mới của xã hội, tôi thấy nhà hàng hải sản của Hồng Kông, người ta vẫn ngồi đầy chật. Thật là cứng đầu khó dậy. Bồ Tát gặp những sự việc này cũng bó tay. Hiện tại phải nên đem nó làm thành phim ảnh, phải trình chiếu khắp nơi. Trong nhà hàng hải sản, những quả báo này dán thêm vài tấm để cho họ xem. thật là đáng sợ. Đạo bình kiếp ở thế gian là do đâu mà ra? Chính là từ ăn thịt chúng sanh mà ra. Thế nên người hiện tại, mỗi người đều rất chú trọng đến sức khỏe của thân thể. Ăn chay là tốt nhất cho sức khỏe. Trong ăn chay, tốt nhất là nên ăn rau xanh. Hiện tại tôi ăn rau xanh đã ăn được hơn 2 tháng rồi. Cho nên mọi người thấy tôi ốm đi. Người đã ốm lại. Tôi liền nói với họ, sức khỏe không tốt, tiếp xúc quá nhiều. Tốt nhất ít tiếp xúc với tôi. Mà thực tế, đời sống hiện tại đang cải thiện. Tôi thay đổi lần đầu là ăn trường chay. Lúc đó thân thể gầy đi, cũng khoảng gần 2-3 năm. Thể chất dần dần hồi phục lại. Hiện tại thay đổi lần thứ hai là ăn rau xanh. Hơn 2 tháng rồi tôi không ăn cơm. Hoàn toàn ăn rau xanh. Sáng sớm ăn một chén cháo. Ăn 2 bó rau xanh, 1 bát canh. Hôm nay chúng ta có làm hay không? Nếu như có làm, mang vài bó, chúng ta mang đến nhà ăn, mời lão hòa thượng ăn. Không có dầu, không có muối, hoàn toàn ăn sống. Tôi thường nghĩ, trâu dê ăn cỏ, thân thể khỏe như vậy. Nó cũng không có ăn dầu, muối, càng nghĩ càng có đạo lý. Các đồng tu giới thiệu cho tôi, sau khi tôi ăn qua 2 tháng rồi, cảm thấy rất là dễ chịu. Đích thực rất tốt. Ăn uống, chúng ta phải lưu ý, đặc biệt là ăn uống thời hiện đại. Tâm của người hiện đại không tốt. Những nơi khác tôi không hiểu rõ, tình hình ở Đài Loan thì tôi biết, heo ở Đài Loan 6 tháng thì rồi. Thức ăn cho heo ăn đều là có thuốc tăng trọng. Thuốc dục cho heo thèm ăn, để cho heo mau lớn. Chỉ 6 tháng là giết. Do đó, trong thịt của nó đều là có mang độc tố trong đó. Không bình thường. Lại nói, gia súc tuổi trước đều là nuôi ở bên ngoài. Nếu như không giết nó, thì đời sống của nó rất tự do, rất tự tại. Tâm tình của nó cởi mở, rất an vui. Hiện tại, những súc sanh này, khi vừa sanh ra, thì là nuôi nhốt trong lòng, chẳng khác nào như ngồi trong lao ngục. Trọn đời ở tù. Khi đến sau cùng còn bị giết. Bạn nói xem, tâm tình của nó như thế nào? Trong thịt của nó tràn đầy độc tố. Người ăn vào làm sao mà không bị bệnh chứ? Bị rất nhiều thứ bệnh kỳ quái. Hiện tại ăn chay cũng phiền phức. Rau cải có thuốc trừ sâu. Gạo, nghe nói cũng có thứ hóa học gì đó trong đó. Vì vậy, bạn thấy gạo rất bóng đẹp. Có độc tố. Chính là trên kinh nói, ăn đắng, uống độc. Ngày nay chúng ta trải qua đời sống như vậy. Nhà nông ở Đài Loan chúng ta, rau chúng ta tự mình trồng, tự mình ăn. Trồng riêng ra với rau để bán. Họ nói rau để bán không thể ăn vì có độc. Họ biết được, độc thì bán cho người khác ăn. Gạo cũng là như vậy. Gạo mà chính họ ăn thì là họ trồng riêng ra. Gạo để bán là trồng riêng để bán cho người. Để phân ra. Họ bán những thứ độc cung cấp cho người khác thì chính họ cũng không tránh khỏi phải bị độc hại. Cái tâm không tốt. Người đọc tụng kinh Địa Tạng là người thật diệt thật. Bình thường ở ngay trong cuộc sống có thể dễ dàng thể hội được. Hiện tại bạn đang xem chính là đoạn phim được ghi lại diệt thực ngay trong đời sống. Đó là Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa ở diện nhỏ tại Sơn Tây. Do cư sĩ 28 tuổi là một cô con gái hiếu thảo. Từ nhỏ mẹ cô đã bị bệnh suyễn và bệnh viêm khớp.
Mẹ tôi năm nay đã hơn 50 tuổi. Khi bà còn rất nhỏ thì đã bị bệnh suyễn và bệnh viêm khớp. Tương đối là nghiêm trọng. Mỗi năm khi đến mùa hạ, mặc áo ngắn tay, trên lưng đều phải may một tấm lót vuông để trên lưng. Mùa đông thì càng không cần phải nói. Nào là bộ áo bông, áo len, áo ngoài, giày cộm lên, dưới chân thì là chính mình may một chiếc quần bông thật dày. Trên đầu gối đều phải thêm một miếng lót. Làm con cái của mẹ, trong lòng chúng tôi đều rất là không cam tâm. Nhất là lúc không ở chung với nhau, muốn chăm sóc gì cũng không được thuận tiện. Cho nên, đến tháng giêng năm rồi, khi bệnh tình tương đối nghiêm trọng, thì có chút lo sợ, đồng sự bạn bè trong đơn vị nói, vào cửa Phật, có thể tiêu nghiệp chướng, có thể trị hết được bệnh. Cho nên lúc đó tôi chỉ có một mục tiêu, làm sao chỉ cần mẹ tôi có thể khỏi bệnh. Đó là một mục tiêu duy nhất, những cái khác tôi đều không màng. Xuất phát từ mục tiêu này mà vào cửa Phật. Có thể nói khi bước vào cửa Phật, thì là bắt đầu học tập kinh Địa Tạng. Tháng giêng năm ngoái sau khi xuất phát từ tâm hiếu, liền thỉnh Phật A-di-đà thờ trong nhà mẹ. Cùng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đều thỉnh về đầy đủ Tây Phương Tam Thánh. Tôi liền nói với mẹ rằng, tôi nói cái bệnh này đã nhiều năm rồi không trị hết được. Hiện tại nếu mẹ muốn trị hết được, lúc đầu thì bà cũng không tin. Tôi nói, nếu mẹ muốn lành bệnh, thì cần phải nghe lời của con. Thí dụ mỗi ngày mẹ thắp hương niệm Phật, thì cần phải thành tâm. Sau khi bệnh của mẹ hết rồi, chúng con làm gì cũng yên tâm. Đó là bổn phận của con cái. Sau đó mẹ nghe theo, nói được. Tôi ở nhà của tôi, không thể mỗi ngày ở chung với nhau. Tôi phải đi làm, tôi liền ở nhà, mỗi ngày đều thành tâm mà niệm Thánh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát và Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh để hồi hướng cho mẹ. Không đến hơn 2 tháng, mẹ không còn ho xuyển nữa. Bệnh trên chân cũng không còn, cũng giống như người khỏe vậy. Chúng tôi đều rất là cảm động. Tôi cảm thấy sự việc này cần phải nói ra để cho mọi người nghe. Một khai thị rất là tốt, nhất là những người trẻ tuổi hiện tại. Một số người có bệnh, thân thể không được khỏe, mong muốn giúp cho những người này, càng cần phải sớm một ngày vào cửa Phật. Từ sau khi bước vào cửa Phật, tôi đều tụng hồi hướng cho mẹ. Đem công đức sau khi tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thì bà càng ngày càng tốt hơn. Ngày sau luôn tốt hơn ngày trước. Hơn nữa mẹ tôi thường mộng thấy Bồ Tát Quan Âm, Phật ở trên trời cười với bà. Còn có ánh sáng phát ra từ cánh hoa sen. Còn có một lần tương đối rõ ràng, có một vị Phật ở trên không trung nói với bà, con à, con theo ta tin Phật, sẽ trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Mẹ liền nói với tôi nói, quá tốt rồi, xem ra thì rất tốt, nên tâm rất là chí thành. Tôi tụng kinh hồi hướng cho bà, trong kinh Phật nói, khi tụng cho ai, sau khi tụng kinh xong, thì phải chú trọng đến sự hồi hướng. Thì tôi hồi hướng đến cho mẹ tôi, vì bà không biết chữ. Mỗi ngày bà đều rất thành tâm, niệm thánh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên tôi nói câu chuyện này, câu chuyện mà chính mình trải qua, nói cho mọi người nghe. Hy vọng mọi người có được một sự nhắc nhở thật tốt.
Vì sao người hiện tại chỉ thích hợp tu kinh Địa Tạng chứ? Chỉ cần chúng ta xem thấy những khổ nạn của chúng sanh ngày nay và những tai nạn thường xảy ra thì sẽ hiểu ra. Người nghiệp chứng sâu nặng phải nên tu học từ kinh Địa Tạng. Người hiện tại, phần nhiều đều không tin thứ gì cũng không sợ, làm sàng làm bậy, làm nhiều nghiệp ác. Cho nên người hiện tại phải nên tu học từ hiếu kính. Giống như lão Pháp Sư đã nói, nếu như người này nghe đến hiếu kính cũng không làm được, vậy thì Bồ Tát nào cũng không thể cứu được họ. Khi Phật không còn ở đời, sứ mạng giáo hóa chúng sanh là ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng. Các vị nên biết nguyên do là vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không đem việc giáo hóa chúng sanh phó thác cho Bồ Tát Quán Thế Âm? Vì sao không phó thác cho Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù? Đều là bậc đại Bồ Tát. Vì sao không phó thác cho các vị đó mà phó thác cho Ngài Địa Tạng? Thành thật mà nói, những vị Bồ Tát đó không thể độ được. Không cách gì để độ. Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng có thể độ. Mọi người có hiểu được cái ý này không? Bồ Tát Địa Tạng dạy cái gì? Hiếu thân tôn sư. Nếu như con người này không hiếu kính cha mẹ, không tôn trọng thầy giáo, không có Phật Bồ Tát nào có thể độ được. Giáo học của Bồ Tát Địa Tạng là xây nền móng. Dạy tiểu học đệ nhất cấp. Bồ Tát Quán Thế Âm dạy đề nhị cấp, Bồ Tát Văn Thù dạy đề tam cấp, Bồ Tát Phổ Hiền dạy đề tứ cấp. Cấp thứ nhất nếu không dạy cho tốt thì những cấp sau không thể dạy. Trên Kinh Địa Tạng đã nói, phần nhiều là do chúng sanh nghiệp chướng cực nặng. Do đó, quả báo trời người mà trên Kinh thường hay nói đến, thỉnh thoảng nói đến tương lai nhất định thành Phật. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở nơi đây hết lời khuyên bảo là đối với chúng sanh tội nghiệp cực nặng. Bình thường đối với Phật Pháp, căn bản không hề có thể tiếp nhận, không chút tín ngưỡng. Đối với họ mà nói, phải nên khéo thể hội. Không có chỗ nương của Phật Pháp, thói quen của chúng sanh là tạo ra nghiệp ác. Làm thế nào mới có thể cứu độ những chúng sanh này, tránh khỏi phải đọa vào ba đường ác? Mọi người thử nghĩ xem, dùng phương pháp gì để dạy có thể cứu giảng? Không gì hơn là dạy hiếu kính. Đây là những chúng sanh tạo tác ác nghiệp. Nếu như bạn khuyên bảo họ, họ cũng có thể tiếp nhận. Pháp môn này rất khế cơ. Cho nên nói, muốn giúp đỡ chúng sanh, cứu giúp chúng sanh khỏi đọa đường ác, bộ kinh này là kinh cứu mạng, là dạy cho chúng ta buộc chặt chân mình ở hai cõi trời người, không mất thân người, không đọa đường ác. Kinh điển này, công đức lợi ích thù thắng không gì bằng. Chính ngay chỗ này, hiện tại vấn đề còn quan trọng hơn đã xuất hiện. Người thích tu học Kinh Địa Tạng, tiêu tai giải nạn, tiêu trừ nghiệp chướng, thế nhưng bà không thể giảng sanh thế giới Tây Phương, thoát khỏi sáu cõi luân hồi khổ. Việc này có nắm chắc không? Càng không cần nói đến đời này nhất định thành Phật, mà trên Kinh Địa Tạng đã nói. Cho nên một phương pháp càng rõ ràng hiện thực là nhất định phải chuyên tu pháp môn tịnh độ, trì tụng danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đến nơi đó, tiếp tục học Phật, thành Phật. Phía sau là tiết mục đặc biệt, khai thị quan trọng của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Hiện tại có rất nhiều người khuyên người khác không nên niệm Phật A-di-đà mà niệm Địa Tạng Vương Bồ-Tát. Đó là khuyên bạn làm gì vậy? Không nên đến thế giới cực lạc. Cái thế gian này vẫn không tệ. Đời sau còn có thể hưởng phước báo trời người vẫn là rất tốt. Chẳng phải là cái ý như vậy sao? Nếu như có duyên đặc biệt với Bồ-Tát Địa Tạng, niệm Bồ Tát Địa Tạng hồi hướng giảng sanh thế giới cực lạc thì được. Thế giới Tây Phương cực lạc cửa mở rất rộng, không nhất định nói niệm Phật A Di Đà mới có thể giảng sanh, niệm Bồ Tát Địa Tạng cũng có thể giảng sanh. Thế nhưng nhất định phải hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, như vậy mới có thể được. Lấy cái này làm nền tảng, tiếp đến tụng kinh Vô Lượng Thọ, dùng kinh luận giảng sanh giúp đỡ bạn siêu diệt sáu cõi luân hồi, siêu diệt mười pháp giới. Ngay trong một đời làm Phật làm tổ, mỗi ngày lễ lạy A Di Đà Phật, xưng niệm A Di Đà Phật thì tốt lắm. Nếu như chúng ta kính ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, có thể thỉnh một hình tượng Bồ Tát Địa Tạng cúng ở bên cạnh A Di Đà Phật. Chúng ta xưng niệm A Di Đà Phật là bao gồm Bồ Tát Địa Tạng trong đó. Chúng ta lễ lạy A Di Đà Phật cũng bao gồm Bồ Tát Địa Tạng trong đó. Như vậy, dễ dàng đạt được nhất tâm. Ta không cần phải niệm bao nhiêu danh hiệu A-di-đà Phật, lại niệm bao nhiêu danh hiệu Bồ-Tát Địa Tạng, lại niệm bao nhiêu danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm, là phân tâm. Cho nên, Tây Phương Tam Thánh cùng cúng chung một chỗ, niệm một câu A-di-đà Phật là thảy đều niệm hết. Như vậy, dễ dàng nhất tâm. Cư sĩ Hồ 54 tuổi, hai mắt gần như mất đi ánh sáng. Mẫu thân 78 tuổi bị bệnh ung thư, không cách gì trị liệu. Cư sĩ Hồ đã từng ngàn dặm vì mẹ đến núi Cửu Hoa ở tỉnh An Huy, nơi đó là một trong bốn đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng.
7-8 năm trước, hai mắt của tôi không nhìn thấy, chỉ có hai bên khóe mắt còn một ít sáng. Khi tôi tụng kinh Địa Tạng thì mắt dần được tốt hơn lên, chỉ dùng một ít ánh sáng đó mà tụng suốt 6 giờ đồng hồ, chậm chậm mà tụng, xem từng chữ mà tụng. Phải dùng hết 6 giờ đồng hồ. Đó là khi vừa bắt đầu, bởi vì muốn tụng kinh Địa Tạng. Có thể là do vì chúng tôi thành tâm, nên buổi tối Bồ Tát Địa Tạng thác mộng cho thấy, Ngài nói mắt của con nhìn không thấy, phải mau tụng kinh Địa Tạng, tụng sám hối văn. Lúc đó tôi cũng không biết cái gì gọi là sám hối văn, tôi không hiểu. Tôi nói, cho dù 10 giờ đồng hồ tôi nhất định cũng phải tụng. Đó là ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì tụng hơn 4 giờ đồng hồ một tí, đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba thì 2 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ thì có thể thấy, có thể đọc rồi, ngày thứ tư, ngày thứ năm thì bắt đầu 1 tiếng rưỡi. Bởi vì tôi có văn hóa nên có thể đọc, cảm giác của tôi chính là như vậy. Tôi nói linh nghiệm đến như vậy, thật là Bồ Tát Địa Tạng, kinh Địa Tạng linh nghiệm đến như vậy. Chỉ có 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, đôi mắt liền có thể nhìn thấy, thiết thực đến như vậy. Từ lúc đó tôi bắt đầu quyết tâm học kinh Địa Tạng, do vì tôi cảm thấy oai lực của kinh Địa Tạng lớn đến như vậy. Linh nghiệm chính ngay ở bản thân tôi, còn rất nhiều việc khác không cần phải nói, bởi vì còn rất nhiều cư sĩ đều muốn nói ra lời tâm sự từ nội tâm mình, cho nên tôi chỉ nói sơ qua một việc thù thắng của chính mình. Mẹ tôi 79 tuổi bị bệnh, về trước bà đã có một chút sắc tố đen không phải là lớn lắm, về sau thì lớn dần lên, sau đó đến bệnh viện để kiểm tra, đến bệnh viện để tam, bệnh viện để ngủ, bác sĩ nói các người về đi, có tốn tiền cũng không khỏi đâu. Phẫu thuật cũng không thể làm gì được. Tế bào ung thư đã di căn rồi, trên cổ đã có 3 khối u thật to, rất là cứng. Hiện tại các người có thể đi xem, đã tràn dịch rồi, đã tiến triển đến giai đoạn tràn dịch, đã di căn, cũng chính là tế bào sắc tố đen. Đã đến nước này rồi, chúng tôi cũng không dám phẫu thuật. Mẹ tôi đã 80 tuổi rồi, năm rồi 79, quyết đoán chỉ còn 3 tháng, nhiều nhất là hơn 3 tháng. Bác sĩ bảo chúng tôi về nhà lo hậu sự đi. Chúng tôi cảm thấy rất là đau khổ, không muốn mẹ chết đi. Làm con cái đều là như vậy, có biện pháp gì hay không? Bệnh viện không thể cứu rồi, tôi liền nghĩ đến Phật Bồ Tát, tôi liền nghĩ đến Phật Bồ Tát, quỳ ngay trước mặt Phật, thật là thống thiết. Tôi nói với mấy em gái của tôi nói không thể trị hết bệnh của mẹ, chúng ta bó tay rồi, thì chúng ta đọc kinh Địa Tạng đi, thử xem sao, bởi vì hết cách rồi, bởi vì bệnh của bà là ung thư. Lúc đó chúng nó vẫn là không tin lắm, kinh Địa Tạng có bản lãnh vậy sao? Tuy là như vậy, mắt của tôi lại không nhìn thấy, con người đều là như vậy, nước đến chân mới chịu nhảy, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, người rất khó độ, người trong ngũ trược ác thế càng khó độ hơn, nhất là người có tính cách như tôi càng khó độ. Cho nên tôi nói, làm thử xem, sau khi vừa thử nghiệm, chồng tôi cũng tu, một nhóm chúng tôi đều tụng, liền thác mộng cho họ, họ nói Bồ Tát Địa Tạng không có đội mão, chính là hình tướng người xuất gia, phóng hào quang rất sáng, trong mộng phóng quang, làm cho họ nóng đến khác, bảo họ mau lấy viết ghi lại, sợ họ không nhớ. Nói, nếu con không thông báo đến được mấy người thì không hoàn thành được sứ mạng này, mau ghi lại, mau ghi lại. Họ nói, con phải đi đâu để tìm viết đây, ngài nói đi, con sẽ nhớ, con nhất định sẽ truyền đạt lại. Nửa đêm họ kêu tôi dậy, liền nói, chị dậy đi, tôi hỏi việc gì vậy, em thấy một giấc mộng. Bồ Tát Địa Tạng đến nói với em, phóng ánh sáng làm nóng cả người em. Ngài nói, nếu muốn mẹ của con không bị đau nhức, ba chị em con đều phải tụng cho mẹ con 100 bộ kinh Địa Tạng. Mỗi người tụng 100 bộ, hồi hướng cho mẹ con, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là, nếu muốn mẹ con năm rồi không qua đời, phải đến trước mặt Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa, chính là bảo chị đi, ý chính là muốn khảo nghiệm chị, xa đến như vậy, xem chị là một người nữ, nhất là hoàn cảnh nhà tôi, mọi người đều biết tình hình của nhà tôi, không thể tốn nhiều tiền đến như vậy, đi đến nơi đó xem chị có hiếu hay không. Kinh Địa Tạng nói chính là hiếu, là khảo nghiệm hiếu của chị. Thứ ba chính là, nếu muốn mẹ đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì niệm A-di-đà Phật. Bà cụ đã già rồi, chỉ có thể niệm A-di-đà Phật. Ngày hôm sau, tôi nói với các em, làm đi, mọi người rất tốt. Chị lập tức đi đi, quá khẩn cấp rồi. Chị nên đi mau đi, qua mấy ngày thì tôi đến núi Cửu Hoa. Trên đường đi, tôi liên tục trì niệm, đọc kinh Địa Tạng, cầm lấy kinh Địa Tạng, nửa đêm tôi thức dậy tụng, ở trên xe lửa cũng tụng. Mọi người đừng nhìn tôi, bởi vì phí dụng quá cao, đường xa nên phí dụng quá nhiều. Không có nhiều tiền đến như vậy. Mọi người cử mình tôi đi, người đại diện được rồi, bởi vì tôi là chị cả, các em đều nhìn tôi. Tôi đi được đúng thì chúng nó đi được đúng, tôi đi đường tà thì chúng nó sẽ đi đường tà. Cho nên tôi nhất định phải hạ quyết tâm hướng dẫn chúng nó vào cửa Phật. Bà cụ không tin, tính cách bà cụ khô cứng, tính tình cũng ỷ lại. Thật đó, chúng tôi tụng 100 bộ kinh Địa Tạng, hiện tại mẹ tôi rất tốt, thật là rất tốt, có thể ăn, có thể uống, trái lại không hề đau, về trước cũng không hề đau, năm nay thì có hơi đau một chút, đều có thể chịu đựng được. Một viên giảm đau cũng không uống, chưa uống bao giờ, không hề uống. Chỉ đau như kim nhỏ chích vậy, chỉ đau như vậy. Bác sĩ nói, nếu là người bệnh khác bị bệnh ung thư này thì sẽ rất đau, tràn dịch thì sớm đã đau đạp đến thủng tường. Rất nhiều người sau 3 tháng đều không còn. Hiện tại mẹ tôi không đau, bây giờ bà ăn cơm biết ngon, tinh thần cũng rất tốt. Thỉnh thoảng còn có thể đi, hiện tại bà không làm gì hết, chỉ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mọi người xem người 80 tuổi, mẹ nói vài câu gì đi. Bà cụ con gái tôi tụng kinh Địa Tạng cho tôi 100 ngày, tôi đã 80 tuổi rồi. Tôi cảm tạ kinh Địa Tạng. Tôi đã nổi rất nhiều mục mà tụng cho tôi không đau. Bên miệng nổi một mục cũng không đau. Đây là do tụng kinh. Cảm ơn Bồ Tát Địa Tạng Vương. Cảm ơn kinh Địa Tạng. Tôi già rồi, hơn 80 rồi, cũng không có gì tiếc nữa. Muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không muốn đọa địa ngục. Đọa địa ngục chịu tội. Mỗi ngày tôi niệm A-di-đà Phật. Cầm sâu chuỗi, niệm A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Lúc đầu bà cụ không tin, bây giờ thì tin rồi. Tôi nói, mẹ nên niệm A-di-đà-phật, mẹ không thể tụng kinh Địa Tạng, thì mẹ niệm thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Niệm A-di-đà-phật, nhất định đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tiêu trừ nghiệp chướng, trả xong cái nợ này, không thể nào mà mẹ bệnh mà một chút cũng không đau. Không thể nào mà một chút cũng không đau. Bởi vì bệnh mẹ là ung thư, là bệnh lấy mạng, không thể nào không đau. Tôi đã nói với bà cụ vậy, bà cụ rất nhạy bén nên cũng hiểu ra. Hiện tại đã 80 tuổi rồi, đã vượt qua hơn một năm rồi, bà vẫn còn, bà vẫn đang sống. Nói không sống được đến 3 tháng, người ta rất nhiều người đều đã chết, bà vẫn đang sống. Người được lợi ích quá nhiều, em gái tôi, hai cô em gái tôi. Cô em nhỏ đau chân, dùng cái thau để ngâm chân. Dường như cô ấy bị viêm khớp, cũng là sau khi tụng kinh Địa Tạng. Bây giờ đi làm rồi, 2 tháng qua không đi làm được. Hiện tại đi làm rồi, cô ấy là cô giáo, hiện vẫn đang tụng, một ngày 2 lần. Lợi ích mà tôi nhận được là rất lớn. Hưởng được rất nhiều từ nơi Bồ Tát Địa Tạng. Công đức không thể nghĩ bàn. Thật là chuyện mà bạn muốn nghĩ cũng không nghĩ ra. Sau khi tụng kinh Địa Tạng rồi, nhận được lợi ích lớn đến như vậy. Thật là không thể có việc này. Thật là từ xưa đến giờ chưa từng có. Thế nhưng chúng ta nhớ lấy một câu, xin khuyên mọi người hiếu thuận cha mẹ. Kinh Địa Tạng là hiếu kính cha mẹ, là hiếu kinh. Chỉ cần bạn thành tâm thật ý, chân tâm thật ý, không chút mơ hồ, không hoài nghi, phát ra một nội tâm chân thật thành tâm là nhất định có thể đạt được lợi ích. Thật đấy, nếu như bạn hư tình giả ý, tụng một lát không tụng, không có lòng chân thành mà tụng, không hạ công phu, không tinh tấn, cũng là rất khó đạt được, cũng sẽ rất chậm, do đó không đạt được lợi ích này. Phải thành tâm mà tụng, thành tâm mà lễ bái, sám hối nghiệp chướng của chính mình, nhất là sám hối những việc mà chính bạn đã làm sai, nhất định có thể được, vẫn phải thật tâm mà làm. Tín nguyện, hành mà, bạn tin tưởng rồi, tin tưởng có Bồ Tát Địa Tạng, tin tưởng có địa ngục, tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn biết nhân quả báo ứng, mà tiếp tục đi làm việc thiện, làm việc tốt. Giống như hôm nay, nhiều người như vậy đến đây, đây cũng chính là một việc thiện lớn. Giáo dục rất nhiều chúng sanh đều là chính mình thể nghiệm được. Đừng nói là không cần nói ra, không nói thì sao, không tuyên truyền rộng ra, có đúng không? Bạn không giảng, không nói thì đâu có ai biết được, vẫn mờ mịt không biết.
Cư sĩ Hồ trong lúc phỏng vấn là lần đầu tiên giảng nói thao thao bất tuyệt, tâm thành ý giải. Ngay lúc đó dường như đã rõ ràng an bài, cũng chính là chỉ chuyên chờ đợi cơ hội này để giảng nói sự thù thắng của Phật Pháp. Bà nhất định đem sự tâm đắc của mình nói ra. Cư sĩ Hồ sau khi giảng nói xong, vào ngay trong đêm hôm đó, ở trong giấc ngủ, an lành ra đi. Có rất nhiều cư sĩ trong đạo tràng vì bà trợ niệm giảng sanh, Phật hiệu liên tục. Di thể của cư sĩ Hồ hiện ra rất nhiều điềm lạ, toàn thân mềm mại, vẻ mặt an lành. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật có Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần buông bỏ vạn duyên, không hoài nghi, không gián đoạn, không tạp niệm, nhất tâm chuyên niệm, thì cho dù lâm chung mang bệnh hiểm nghèo, trước khi tắt thở chỉ cần nhớ câu A Di Đà Phật từ 10 niệm cho đến 1 niệm không gián đoạn, thì nhất định được giảng sanh.
Cẩn dịch, vòng tay cư sĩ phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh, do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đỉnh bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.